Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol vừa quyết định chuyển nhượng lại cổ phần ba lô dầu khí vốn không hoạt động được trong những năm qua cho Petro Việt Nam do sức ép của Trung Quốc, và các chuyên gia cho rằng động thái này là hệ quả tất yếu nhưng có thể làm Hà Nội quyết tâm hơn trong việc kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế vì những tranh chấp trên Biển Đông. Theo ghi nhận của trang Archive hôm 13 tháng 6, Repsol đã ký một thỏa thuận với tập đoàn dầu khí nhà nước Petro Việt Nam để chuyển nhượng các cổ phần của công ty này tại châu Á. Trong số ba lô dầu khí mà công ty Tây Ban Nha nhượng lại cổ phần cho Petro Việt Nam có mỏ cá rồng đỏ, một dự án mà chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Repsol ngừng khai thác từ năm 2017 vì sức ép của Trung Quốc. Công ty dầu khí Tây Ban Nha sẽ chuyển nhượng 51,57% số cổ phần ở lô 0703 PSC và 40% cổ phần ở lô 135-13603 PSC cho công ty dầu khí Việt Nam, theo Archive. Repsol không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin trên. Hồi tháng 5 năm 2018, Reuters cho biết rằng Repsol đã tiến hành thương lượng với Petro Việt Nam và các quan chức chính phủ về việc đền bù cho những tác động từ việc ngừng hoạt động dự án cá rồng đỏ trong khu vực bãi tư chính mà Trung Quốc nhiều lần đưa tàu vào nhằm gây sức ép đối với hoạt động khai thác gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, người thường bình luận về các vấn đề Biển Đông, cho rằng quyết định của Repsol trả lại ba lô thăm dò dầu khí là hệ quả bởi vì trong hai năm qua công ty này không thể tiến hành các hoạt động thương mại liên quan. Có thể lập luận rằng Trung Quốc đã dọa nạt Việt Nam một cách thành công từ 3 năm trước, giáo sư Thayer nói khi trích dẫn thông tin chuyển nhượng của Repsol từ Archive trong phần đăng tải về việc Repsol trả lại cổ phần cho Petro Việt Nam trên Thayer Consultancy Background Brief hôm 18 tháng 6. Theo bình luận của Archive, động thái này của Repsol được cho là đã hóa giải được cuộc xung đột với Petro Việt Nam liên quan đến tình trạng của các lô thăm dò dầu khí này, cũng như làm giảm sự hiện diện của họ ở Việt Nam, một quốc gia được coi là rủi ro bởi trong những năm gần đây, các hoạt động của họ đã bị ảnh hưởng bởi xung đột lãnh thổ trên Biển Đông. Chính quyền Việt Nam hồi tháng 7 năm 2017 đã phải yêu cầu Repsol ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi tư chính mà Việt Nam nói thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của mình. Chưa đầy một năm sau đó, Repsol lại một lần nữa phải dừng hoạt động tại mỏ dầu khí này, mà theo các nguồn tin của Reuters và các chuyên gia quốc tế về Biển Đông vẫn do sức ép từ Trung Quốc. Sau vụ cá rồng đỏ bị ép ngừng khai thác lần hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tới Việt Nam trong chuyến thăm chính thức vào tháng 4 năm 2018 để đề xuất cùng hợp tác để khai thác trong vùng Biển Đông tranh chấp. Nhận định về quyết định mới nhất của Repsol, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Yishak, có trụ sở ở Singapore, cho rằng Repsol bị Trung Quốc ép phải rời khỏi Việt Nam nhờ có quyền ảnh hưởng thông qua việc nắm giữ cổ phần ở Repsol Brazil. Theo Reuters, tập đoàn Sinopec của Trung Quốc chi 7,1 tỷ đô la mua 40% cổ phần của Repsol chi nhánh Brazil hồi năm 2010. Hồi tháng 5 năm 2018, Repsol được cho là đã bắt đầu các cuộc thương thảo với Petro Việt Nam về việc đền bù sau khi chính phủ Hà Nội yêu cầu công ty Tây Ban Nha ngừng thăm dò dầu khí do sức ép của Bắc Kinh. Có thông tin từ giới chuyên gia dầu khí lúc đó cho rằng Petro Việt Nam phải bồi thường khoảng 400 triệu đô la cho Repsol. Theo giáo sư Thayer, bất cứ việc ngừng thăm dò dầu khí nào cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam và sẽ thêm gánh nặng do tác động của đại dịch COVID-19 đối với tăng trưởng kinh tế nói riêng của Việt Nam và trên toàn cầu nói chung. Theo cả giáo sư Thayer và tiến sĩ Hợp, Petro Việt Nam sẽ không có đủ nguồn lực để tự mình phát triển các lô dầu khí mà Repsol vừa trả lại và sẽ phải tìm các đối tác nước ngoài để cùng hợp tác và khai thác. Những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng Biển Đông đặc biệt tăng cao trong những năm gần đây đã khiến Hà Nội lần đầu tiên gửi công hàm phản đối Bắc Kinh tại Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 3 vừa qua để phản bác các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Theo tiến sĩ Hợp, Việt Nam đang chuẩn bị kiện Trung Quốc về Biển Đông và sẽ càng quyết tâm làm việc này sau động thái rút lui của Repsol.
Những việc mà Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc về toàn quốc tế, vì hiện nay Trung Quốc đang giữ nhấn ở Biển Đông, chứ không phải là Việt Nam. nó sẽ có cái ảnh hưởng tốt, chuyện ảnh hưởng xấu như Việt Nam gì đó cũng có, nhưng mà nó không phải là cơ bản. Nó có ảnh hưởng tốt, mình thúc đẩy Việt Nam để sớm cái cuộc giải phán nào đó hay là cái tòa án nào đó. Bởi vì cái này là đơn giản là ép tôi nhiều quá thì tôi phải bỏ có hành động dứt khoát đi anh.
Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu luật biển và hải đảo ở Việt Nam, trước đó trong tháng này cũng nhận định với VOA rằng sớm muộn gì Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông. Và tới một mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi buộc phải đưa Trung Quốc ra tòa. Hồi đầu tháng này, cố vấn cấp cao về châu Á của Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, Bonnie Glazer, nói với VOA rằng Việt Nam đã trong tư thế sẵn sàng và chỉ cần một quyết tâm chính trị là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày 23 tháng 6, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình tuyên phạt nhà hoạt động Nguyễn Văn Nghiêm, người viết blog với tên giáo sư Hớt Tóc, 6 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, theo tin từ gia đình. Bà Phạm Thị Xuân, vợ của ông Nguyễn Văn Nghiêm, nói với VOA rằng phiên xử chồng bà không có luật sư bào chữa.
Phiên tòa hôm nay là xử trong vòng 3 tiếng. Và họ xử anh em là 6 năm tù.
À, thưa chị, là chị có được dự phiên tòa này không ạ?
Dạ, em có. Em bảo anh thuê luật sư thì anh bảo chứng cứ nó rõ ràng hết rồi nên là không làm gì được nên là anh từ chối luật sư ạ.
Báo Hòa Bình hôm 23 tháng 6 loan tin rằng bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1963, bị xử 6 năm tù vì tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Được biết, từ năm 2011, ông Nguyễn Văn Nghiêm tham gia mạng xã hội, chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội. Truyền thông của tỉnh Hòa Bình cho biết ông Nguyễn Văn Nghiêm có dùng các tài khoản Facebook với tên Nghiêm Nguyễn, tiến sĩ Hớt Tóc, giáo sư Hớt Tóc vừa kể chuyện, học sinh trung học Mường Bi và kênh YouTube cá nhân tiến sĩ Hớt Tóc. Trong đó có 31 video có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, trang này viết. Hôm 23 tháng 6, cộng đồng mạng xã hội trên Facebook đã lập trang tự do cho Nguyễn Văn Nghiêm, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động 57 tuổi này. Cũng hôm 23 tháng 6, tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Văn Nghiêm. Theo tổ chức này, ông Nghiêm bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 vì các bài viết đăng trên Facebook liên quan đến các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng có hệ thống, ô nhiễm môi trường trên diện rộng và tố cáo các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Trong hơn một tháng qua, nhiều người dân ở các tỉnh thành trên dọc đất nước Việt Nam bày tỏ bức xúc qua mạng xã hội và báo chí sau khi ngành điện gửi hóa đơn thông báo họ phải trả số tiền tăng vọt so với tháng trước, cao hơn vài chục phần trăm cho đến hàng chục lần. Một số độc giả không muốn nêu danh tính của VOA ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng hóa đơn của họ cao hơn trước 3-4 lần, làm họ đau đầu và trước mắt họ vẫn phải nộp tiền để không bị cắt điện. Theo quan sát của VOA, dường như lời tố cáo ngành điện gây tiếng vang nhất trên mạng xã hội là của doanh nhân Đỗ Hoài Nam, có tên thân mật trên Facebook là Namster Đỗ. Trong bài viết hôm 17 tháng 6, mở đầu với dòng chữ so sánh dịch vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN như chất cặn bã của động vật, ông Nam cho hay là trong tháng 6 ông đi công tác nửa tháng, nhưng ngành điện thông báo lượng điện tiêu thụ của ông tăng vọt lên gấp đôi so với tháng 4 khi ông ở nhà 100% thời gian để tránh dịch COVID-19. EVN có điều nhân viên đến gặp ông Nam nhưng họ chẳng quan tâm đến giải thích thắc mắc chính đáng của khách hàng một chút nào. Doanh nhân có tổng cộng 48.000 người theo dõi qua Facebook thuật lại. Cuối bài viết trên trang cá nhân, ông Nam hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khẳng định là EVN hiện đang đi ngược lại với lợi ích của khách hàng và bày tỏ mong muốn phải có các chế tài để bắt buộc công ty này đứng về phía quyền lợi của khách hàng. Bài viết của ông Nam nhận được 45.000 phản ứng ủng hộ, hơn 8.000 lời bình luận và được 24.000 người khác lan truyền tiếp. Bên cạnh những trường hợp tự lên tiếng trên mạng xã hội, nhiều báo Việt Nam đưa tin về một hộ gia đình ở Quảng Ninh và một hộ khác ở Quảng Bình choáng váng khi nhận hóa đơn lần lượt là gần 90 triệu đồng và 58 triệu đồng tiền điện, gấp hơn 100 lần so với mức bình thường họ tiêu thụ trước đây. Tiếng nói của dư luận về hóa đơn tiền điện cao bất thường được Thủ tướng Việt Nam nêu ra trong một cuộc họp của Chính phủ hôm 22 tháng 6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm rõ, bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện. Nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm, báo chí Việt Nam cho hay. Trong cùng ngày, báo chí nhà nước cũng đăng tin rằng các công ty cung cấp điện ở Quảng Ninh và Quảng Bình thừa nhận họ có sai sót và xin lỗi trong việc ghi chỉ số và tính tiền đối với hai hộ dân. Tiếp đến, EVN ra thông cáo báo chí hôm 23 tháng 6 nói tập đoàn này đã nhanh chóng kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm những giám đốc đơn vị và các cá nhân liên quan đến các vụ sai sót về tiền điện ở Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh, v.v. Bên cạnh đó, EVN cũng chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện nghiêm túc việc phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện xử lý hóa đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định, thông cáo của EVN viết, nhưng không nói cụ thể là khách hàng sẽ được hoàn trả hay đền bù ra sao. EVN cũng cho biết họ bắt đầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng với việc lập đoàn công tác liên ngành, có cả đại diện của Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng để kiểm tra xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng trong thời gian qua. Tuy thừa nhận có một số sai sót về việc ghi chỉ số tiêu thụ điện trong thời gian qua, song thông cáo của EVN nói rằng đó là những sai sót cá nhân. Tập đoàn này khẳng định là hệ thống phần mềm quản lý chỉ số điện năng của họ hoạt động bình thường hiệu quả. Theo quan sát của VOA, thông điệp trấn an của EVN dường như không được dư luận đón nhận một cách tích cực. Trên các trang cá nhân và một số diễn đàn mạng xã hội như là những người bạn của công tơ điện và góc nhìn báo chí công dân, nhiều người bình luận rằng họ không tin tưởng việc EVN vốn hay có sai sót, nay lại lập đoàn công tác để kiểm tra chính mình. Bên cạnh đó là những lời chỉ trích EVN lộng quyền bao năm nay.
Sau khi khu vực thủ đô Washington nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt ở đây đã bắt đầu quay trở lại sau thời gian đình trệ để ngăn chặn dịch COVID lây lan. Hôm 19 tháng 6, một buổi lễ vinh danh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Eden của người Việt với sự tham gia của đông đảo bà con sinh sống trong vùng. Đây là một tín hiệu vui cho thấy sự hồi phục của những hoạt động thường niên trong cộng đồng gốc Việt vào thời điểm này. Ông Nguyễn Mậu Trinh từ thành phố Rockville, Maryland nói:
Tôi thấy là có cái sự cố gắng vượt bậc. Thì cái về vật chất thì khó nói, nhưng mà cái tinh thần các anh em đã cố gắng và đồng bào đã cố gắng để trở lại nó bình thường.
Còn ông Trần Kim Long, Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì chia sẻ:
Hàng năm thì Liên hội chúng tôi có tổ chức đúng ngày này, sẽ gồm hai ngày. Ngày hôm trước là ngày truy điệu các chiến sĩ và ngày hôm sau là lễ thượng kỳ, cũng như ngày hôm nay và có cái phần văn nghệ. Nhưng vì tình trạng như quý anh đã biết, chúng tôi không có thể tổ chức như vậy được. Chúng tôi sẽ rút ngắn chỉ có ngày hôm nay mà thôi, vì lý do tình hình và luật của tiểu bang nên chúng tôi chỉ có tổ chức được một lễ chào cờ như quý anh với chị đã thấy.
Thực tế, ngay trong tuần đầu tiên khu vực thủ đô Washington mở cửa trở lại, các cơ sở tôn giáo của người gốc Việt, đặc biệt là các ngôi chùa đã đón bà con Phật tử đến thực hành các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng. Dù vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của các cơ quan y tế địa phương về việc hạn chế số người có mặt cùng một lúc tại một địa điểm, đặc biệt là những hoạt động trong những không gian kín, nhưng việc các sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng có thể tái tục đã giúp ích rất nhiều trong việc giải tỏa những căng thẳng tù túng trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là đối với người cao niên. Ông Lý Thanh Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC cho biết:
Trong thời gian mà không có thể tụ tập đó, cộng đồng cũng đã giúp đỡ những cái thương mại ở đây để lo cho mấy cái loan, cũng đã phát mấy cái face shield cho nhà thương, cho nhiều chỗ khác, cũng đem cho đồ ăn cho nhiều người lớn tuổi. Thì vẫn vài hoạt động nhưng mà chỉ có một cái là không có tụ tập thôi. Nhưng mà hôm nay quan trọng nhất là cũng... đầu tiên từ hồi bữa tháng 3 tới giờ có một số đông như vậy có thể tụ tập để tới làm một cái lễ nhỏ cho cái ngày quân lực.
Trong suốt hơn 2 tháng giãn cách, mặc dù các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt khu vực thủ đô Washington đã phải tạm hoãn, nhưng cùng với sự nhiệt tình và nhạy bén của các thế hệ trẻ, các tổ chức trong cộng đồng đã có rất nhiều hoạt động khác nhau để thay thế. ví dụ như các hoạt động thiện nguyện, cung cấp khẩu trang hay suất ăn miễn phí cho các nhân viên y tế và người cao niên có hoàn cảnh khó khăn, không thể ra ngoài trong điều kiện dịch bệnh. Hiện tại, các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt đang dần phục hồi, dù còn ở mức hạn chế, và chờ đợi những hướng dẫn thêm từ các cơ quan y tế địa phương.